trình văn hóa và niềm tin. Những ca khúc và lời trình bày trong chương trình này nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần, phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu phúc âm là tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin mời quý vị lắng nghe để biết và vui hưởng sự sống vĩnh phúc ngay ngày hôm nay.
Khi nói đến ngược, chúng ta nói ngược gì? Nhiều người sẽ nói đến chuyện ngược dòng thời gian để nói về những chuyện cũ. Hồi xưa thế này, hồi đó thế kia. Nhìn một cái dòng suối chảy, có những con cá nó bơi ngược dòng và nó vẫn giữ được sức để nó không bị trôi theo cái dòng đó. Và tình cờ tôi thấy cũng có một con cá dừng lắm, nó không bơi nữa. Và nước lại cuốn trôi nó đi mà nó không còn có một cái sự kháng cự nào. Những con cá là một cái chết thôi quý vị. Theo Chúa, nếu chúng ta không kháng cự, không chống trả lại, chúng ta theo cái dòng đời đó thì càng ngày chúng ta càng mất sức để chống cự lại. Đi theo Chúa thì cái con đường chúng ta đi sẽ là con đường ngược đời. Phao-lô khi ông nhìn vào trong cái xã hội của La Mã, cho chúng ta hai câu kinh thánh. Chúng ta sẽ cùng đọc chung Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Lý do đừng làm theo đời này là vì thân thể của chúng ta đã được hiến dâng như là một của lễ cho Chúa. Vì thân thể của chúng ta đã trở nên một cái đền thờ cho Chúa ngự. Vì vậy không thể nào làm theo đời này nếu chúng ta muốn tiếp tục giữ một cái cam kết như vậy với Chúa. Đừng làm theo đời này là vì tâm thần của mình, trí óc của mình, thân xác của mình, tất cả đã trở thành một cái khao khát về những cái giá trị tâm linh cao quý mà Chúa cho mình rồi, thì nó không còn chỗ để cho những cái giá trị của đời đi vào. Đừng làm theo đời này, nó có hai chữ, hai cái động từ ở trong đó. Thứ nhất chúng ta có làm, thứ hai chúng ta có theo. Đa số ý Chúa ngược đời. Đa số ý Chúa ngược đời, thưa quý vị. Có đúng vậy không? Đa số có nghĩa rằng một cái cuộc bỏ phiếu nó đã quá bán rồi. Nhiều người thích như vậy. Nhưng mà khi nhiều người thích, nhiều người đồng ý, có phải là đúng không quý vị? Chưa chắc. Đó là cái quan niệm, cái chọn lựa của họ thôi. Vì vậy đa số chưa phải là một cái thước đo lường cho đúng và sai. Ý tưởng kế tiếp, ý Chúa, làm sao biết được ý Trời? Trong Tiên tri Ê-sai 55, câu 8, câu 9 nói như thế này. Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Vì vậy khi chúng ta theo Chúa, chúng ta sẽ thấy những cái ngược ngào mà chỉ có mình với Chúa biết. Trong cái ngược nó có một đường hướng, một cái giá trị tâm linh, chúng ta cảm thấy được thỏa lòng khi chúng ta đi theo cái con đường đó. Đa số ý Chúa ngược đời, thưa quý vị. Có đúng vậy không? Những câu chuyện trong Kinh Thánh có thấy nhiều chuyện ngược đời. Tôi tưởng như thế này mà ai ngờ nó như thế kia. Người quản của chúng ta nói rằng, tôi tưởng như vậy mà nó té ra cái kia, phải không ạ? Tôi tưởng thế này, ai ngờ nó thế kia. Tôi tưởng Chúa phải chọn một phụ nữ giàu sang, quyền quý làm mẹ. Ai ngờ Ngài lại chọn một thôn nữ nghèo. Tôi tưởng Chúa phải giáng trần trên một đền đài giữa thành thị phồn hoa, ai ngờ Ngài đã sinh ra nơi máng cỏ chuồng chiên giữa đêm khuya lạnh vắng. Tôi tưởng Chúa sẽ làm một cái gì đó để ngăn cản bạo Chúa Herod, không cho ông lạm quyền ra lệnh sát hại trẻ con với thâm ý tiêu diệt đấng cứu thế. Ai ngờ Chúa lại âm thầm cùng Joseph và Mary trốn lánh sang Ai Cập trong lúc bao trẻ thơ vô tội bị chết oan. Tôi tưởng Chúa thấy gia đình Joseph làm ăn vất vả thì sẽ ra tay làm một chút phép lạ gì đó để cho được dư giả. Ai ngờ mọi người vẫn cứ phải làm ăn vất vả như mọi gia đình lao động khác. Tôi tưởng Chúa xuống trần cứu thế, thì phải tính chuyện cứu thế một cách cấp kỳ sớm ngày nào hay ngày đó chứ. Ai ngờ, Ngài cứ lặng lặng, sống âm thầm suốt 30 năm, rồi mới bắt đầu giảng dạy. Tôi tưởng Chúa phải ra mắt dân chúng trong một cuộc đại lễ rầm rộ, cờ xí phất phới, có tuyên ngôn nảy lửa và có dân chúng tung hô. Ai ngờ, Ngài lại trà trộn giữa đám đông đến xin dân, làm phải bắt tang cho mình. Tôi tưởng Chúa sẽ lo xây dựng nước trời bằng cách khởi sự mua một khu đất, lập một trụ sở, cất một thánh đường. Ai ngờ, suốt cuộc đời Ngài chỉ lo xây dựng nước Chúa trong lòng người ta. Tôi tưởng Chúa sẽ tuyển lựa rất nhiều cán bộ học thức và có nhiều thế giá. Ai ngờ Ngài chỉ chọn 12 người trong đám dân thường. Tôi tưởng Chúa sẽ chọn một người có nhiều bằng cấp và không có một chút tỳ ố nào đó để làm đại diện lãnh đạo cho hội thánh. Ai ngờ Chúa chọn một người dân chài quê mùa đã công khai 3 lần chối Chúa. Tôi tưởng rằng Chúa sẽ bắt các môn đệ mặc một thứ đồng phục hay đeo một thứ huy hiệu nào đó để người ta có thể phân biệt được họ với những người khác. Ai ngờ Ngài lại bảo, nếu các con yêu mến nhau thì ấy là tại điều đó, ấy chính là cái dấu hiệu mà người ta sẽ nhận ra các con là môn đệ của ta. Tôi tưởng Chúa sẽ cứu chuộc nhân loại bằng cách nói với Đức Chúa Cha vài lời như cách người ta thường can thiệp đi cửa sau để gặp các ông lớn vậy. Nhưng mà ai ngờ Chúa lại chọn cách chết nhục nhã, và các môn đệ nằm cốt cũng đã bỏ trốn, và số người tin Chúa lúc ấy cũng chẳng được bao nhiêu. Thật tôi nghĩ Chúa ngược đời. Nếu tôi là Chúa, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện dễ dàng lắm. Nhưng mỗi trường hợp, mỗi sự việc tôi đều thấy một cách rất phiến diện, vì đường lối của Chúa khác hẳn đường lối và suy nghĩ của tôi. Ở trong cái giới hạn quá nhỏ bé của tôi lại nông nổi, tôi dại dột, thế mà tôi đã có lần oán trách Chúa. Có những lần tôi đã gọi là mình cầu nguyện, nhưng thật ra là tôi đã đặt một chương trình cho Chúa và đòi Chúa thực hành. Không được như ý tôi thì tôi đâm ra khó chịu trách móc Chúa. Nhiều khi tôi định một đàn mà lại xảy ra một nẻo. Cả những việc tôi tưởng là sẽ làm vinh hiển cho dân Chúa, nhưng ai ngờ vậy mà cũng phải thất bại. Lúc đó tôi cảm thấy chua xót và chán nản. Nhưng khi đọc kỹ lời Chúa, đọc đi đọc lại, tôi hiểu thế nào là cần phải tin cậy, thế nào là cần phải trông cậy. Và một khi nhận ra điều đó, tôi thấy lòng tôi bình an, nhẹ nhàng và dễ dàng để phó thác. Thì ra, lỗi lầm lớn nhất từ trước đến nay là ít tìm kiếm Chúa trong lời của Ngài. Lời Chúa dạy tôi rõ ràng đủ mọi chuyện, tôi lầm lạc là tại tôi. Theo Chúa, theo đạo là ngược đời. Phao-lô giải thích và liệt kê một số những chuyện ngược đời. Câu Kinh Thánh ở trong Galati đoạn 5 câu 22 nói về những cái mỹ đức, những cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm theo. Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hay làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Quý vị sẽ thấy cái conflict, cái chống nghịch nó nằm ngay ở trong cái tiền đề. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với xác thịt. Mà hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Và Phaolô cũng nói điều này nữa là, trong tôi muốn làm điều tốt, nhưng mà có một cái sức mạnh nào đó nó luôn luôn nó lôi, nó kéo chúng ta xuống. Và cái định luật đó chúng ta cũng có thể gọi là định luật thuộc linh. Định luật thuộc linh giải thích như thế này: Vì sức hút của quả đất không bao giờ thay đổi hết. Tôi cầm cuốn sách này, và nếu tôi buông tay ra thì quý vị nghĩ là thế nào? Nó sẽ rơi xuống. Cái đó không cần chứng minh, và nếu quý vị có cần chứng minh đi chăng nữa thì lần nào nó cũng đúng như lần nãy. Nhưng mà định luật thứ hai mà Paulo muốn nói ở đây là cái định luật ngược lại với đời, là cái định luật tôi được nắm giữ ở trong tay của Chúa. Và cái định luật này nó đúng hoàn toàn cho đến khi chúng ta không tin nó nữa. Phải không quý vị? Quý vị có thể tin được tôi cầm cái cuốn này thì nó sẽ không rơi xuống đất không? Cái điều đó vẫn phải đúng như thường, là vì nó không bao giờ rơi được thì tôi vẫn còn cầm đấy. Nhưng một bước ra khỏi cái vòng ảnh hưởng của Chúa là rơi xuống đời nè. Vì vậy quý vị nhớ rằng chúng ta đang được Chúa bảo bọc. Chúa nâng đỡ chúng ta trên bàn tay của Chúa. Ngoài Chúa phải chi được cả. Cuộc sống của chúng ta thờ Chúa cần phải được nắm vững ở trong tay Chúa. Trở lại với hoàn cảnh sống của chúng ta, mỗi việc xin Chúa cho quý vị bén nhờ với lời dạy của Chúa rằng đừng có, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Chính Chúa sẽ chủ trương thực hiện một cuộc đổi mới đó cho chúng ta.